nó sẽ dẫn nè. Cái âm thanh của cái lời nói, cái thái độ, cái cử chỉ vân vân, rồi cái tặng quà tặng cáp vân vân. Thí dụ giờ mình thấy thầy đó đau bệnh chẳng hạn, mình mua thuốc, mua men rồi tới, nấu cháo rồi đem tới. Rồi thì ông thầy cũng thấy vậy rồi ông mang ơn. Một khi ông có cái tượng Phật đẹp ông cũng để dành cho mình. Rồi quý vị thấy dần dần á, nơi đó cái tâm tham của người nữ nó sẽ phát triển. Nó phát triển ở chỗ nào? Bữa nào mà tới á, mà thấy ông cho cái người Phật tử khác cái đó mà mình không có là bắt đầu giận rồi, buồn rồi. Đó, là lúc đó là cái tâm luyến ái nó đã phát sinh. Giống như thấy cái người đó là sở hữu của mình, mình là phải hẳn nhất đối với người đó, nhưng mình không biết. Thì tôi nói nếu mà triển khai cái này ra thì quý vị sẽ thấy rất rõ. Cho nên á, là cái khởi sự ban đầu á, nó chưa có gì, nhưng mà khi nó phát triển lên rồi đó thì cái hợp tà nó sẽ xuất hiện, còn mới nó chưa. Cho nên phải hiểu như vậy đó, để bao giờ cũng vậy, giữa người nam và nữ phải có khoảng cách. Ở đây á, là ở Trung Quốc á, quý vị đọc sách quý vị thấy đó, là trong những cái gia đình quý tộc á, người ta vợ đông con đông, thì bao giờ cũng vậy, con trai hay là con gái á, mà 5 tuổi, con trai mà 5 tuổi rồi cách ly với cái khu vực phụ nữ, cách ly mẹ khu vực phụ nữ, phải gửi nó qua một cái khu vực khác để ở đó có thầy dạy học và chơi với nam. Và con gái cũng như vậy, là đến cái tuổi nào đó là phải cách ly, chứ không phải là trong nhà là cha có thể muốn gặp con gái lúc nào cũng được, mà anh trai có thể gặp em gái lúc nào cũng được. Nó phải giữ, nó giữ một cái khoảng cách, không có chung lộn được. Cho nên quý vị xem cái tường mà qua Mộc Lan, hỏi tại sao con gái nó lớn rồi nó giả trai mà ông già không nhìn không ra, là bởi vì ít có gặp nhau. Trong có một cái dịp nào đó thì ở trong cái gia đình quý tộc đó người ta mới gặp nhau, còn không á là nó có một cái sự cách ly. Mà cái sự cách ly đó là hoàn toàn đúng đắn, người ta có sự hiểu biết rõ ràng đó. Thì chúng ta học cái này chúng ta hiểu là lúc ban đầu chưa có gì hết, ai cũng có tâm trong sạch hết á, nhưng mà người ta không thấy cái sức hút này. Dần dà là nếu người ta không hiểu được cái sự thu hút đó đó, mà người ta ngăn chặn lại đó kịp lúc đó, thì nó sẽ phát triển lên, nó thành hợp tà. Cái tâm tham lúc đó nó không biết được nữa thì là nó hợp tà. Bây giờ có những cái là gọi là hợp tà như thế này đó, mình đang nói gì cái ly tà, mình nói tiếp cái hợp tà. Ví dụ như mình nói là đức vua đó không thể kham nhẫn, đức vua không có thể nào kham nhẫn khi mà bị chạm vào uy quyền. Đức vua mà không thể kham nhẫn khi bị chạm vào quý quyền đó là bởi vì do cái ngã mạn. Thì cái này là hợp tà đây. Cái ngã mạn do cái hợp tà là bởi vì ông vua nghĩ rằng mình là cái người là coi như là công dân số 1 của đất nước này rồi. Là ông vua này á, muốn cái gì được cái đấy, là cái quyền uy tối thượng là phải nằm trong tay ông vua. Cho nên là ai mà đụng chạm vào cái quyền lực đó thì tức là đụng chạm vào cái tôi của ông vua. Thì như vậy đó, cái sự suy nghĩ này nè của cái đức vua đó, nó là hợp tà, bởi vì nó phát xuất từ cái sự ngã mạn đó. Hoặc là mình nói là cái người nam không có thể nào kham nhẫn đó khi bị làm nhục. Cái người nam ta trọng danh dự, cho nên là đi làm trong một cái cơ quan chẳng hạn, hãng xưởng đó hoặc là cái ông giám đốc đó hay là cái ông hiệu trưởng đó chẳng hạn, mà xúc phạm tới cái người nam này thì người ta sẽ không nhường bước, người ta phải làm cho ra lẽ, nếu cần phải bỏ việc người ta cũng bỏ. Còn cái người nữ không có, người nữ người ta có thể kham nhẫn được, có thể nhịn nhục được, mà người nam thì người ta không chịu làm nhục. Thì cái này đó thì cũng nói là hợp tạp, là cũng y như thế, tức là do cái ngã mạn. Bởi vì sao? Bởi vì người đó nói là đây là cái danh dự của tôi, tôi là như thế đó, tôi là kỹ sư trong cái chỗ này, tôi không phải là người giúp việc cho ông giám đốc, không phải người ở đợi cho ông giám đốc, ông nói không phải tôn trọng tôi, tôi chỉ là cái người lao công ở đây thôi, nhưng mà tôi làm tròn bổn phận tôi thì ông không có quyền nhục mạ tôi, vì tôi không có ở đợi ông. Bởi vì lao công cũng là một cái công việc trong cái cơ quan này, nếu tôi sai thì ông nói đàng hoàng, nếu cần kỷ luật tôi ông đuổi tôi, nhưng mà ông không được nhục mạ tôi. Thì cái đó về mặt đời sống thì hoàn toàn đúng, nhưng mà về mặt này đó thì cái người đó không có kham nhận được, bởi vì trong đó có cái chấp ngã đó, gọi là ngã mạn. Hoặc là cái người nữ, người nữ, cái trường hợp này người nữ kham nhận được, người nam không kham nhận được, nhưng mà người nữ đó không có thể kham nhận được đó, khi mà bị mất chồng, mất người yêu, bởi vì cái người nữ đó cái tâm luyến ái rất là nặng. Trong cái quan hệ nam nữ đó thì cái người nam á thì cái tham dục mạnh, cái người nữ luyến ái mạnh. Vì cái người nam tham dục mạnh đó, cho nên á là khi mà trong cái quan hệ nam nữ đó, người ta không có nặng như người nữ. Mặc dù người ta rất là nhiều, người ta không nặng, tức là với cái đối tượng nào đó người ta nắm rồi, người ta buông rất là dễ. Nên quý vị thấy nhiều cái người chồng đó là cứ hả, có cái cô này cái xong bà vợ dẹp tan cái gánh này thì ông có cái gánh khác, dẹp cái gánh này cũng có cái gánh nữa, rồi dẹp cũng có cái gánh nữa, hầu như là không phải là do ông yêu thương cái người đó, nhưng mà cái đó là do cái tham dục của ông mạnh. Cho nên là hễ mà gắn cái đối tượng này thì ông thay bằng đối tượng khác rất là dễ dàng. Nhưng mà người nữ không có vậy, người nữ đa số đó không có chung chạ với người nam nếu mà không có cái tình yêu. Và như vậy cho nên cái người nữ đó sở hữu cái đối tượng mà mình yêu, nó bám chặt vào cái người đó. Cái người đó khi mà cái người nữ đã chấp nhận rằng á, người đó người chồng của mình hoặc người yêu của mình á, thì cái người nữ thường giữ chặt, hiếm khi thay đổi. Mà nếu mà cái người nữ thay đổi đó thì thường thường đó là có một cái gì ghê gớm trong đó mới có sự thay đổi, hoặc là có một cái ngoại lệ nào đó thôi. Chứ đa số cái người nữ đó, mặc dù lấy cái người chồng mình không có yêu thương, nhưng mà vì con, vì cái xã hội, vì đủ cái mọi thứ đó, thì cái người nữ đó không có muốn buông ra. Người nữ kham nhẫn được, bởi vì người nữ nghĩ tới người khác, nghĩ tới con của mình, nghĩ tới là cái xã hội chung quanh, cha mẹ mình, tất cả những người khác là sẽ buồn, sẽ khổ nếu bây giờ đó là giữa vợ với chồng có cái chuyện gì đó mà nó phải phân ly vân vân. Thì cái người nữ chịu đựng được, để miễn sao đó giữ lại cái giềng mối nào đó. Bởi vì cái người nữ đó đặt cái tình yêu trong cái mối quan hệ nam nữ nặng hơn cái người nam. Người nam đặt cái vấn đề mà quan hệ nam nữ đó mạnh hơn cái người nữ. Đó là mình nói cái tổng quát vậy, chứ còn cá biệt thì đương nhiên nó khác rồi. Thì cho nên nói cái người nữ không có thể kham nhẫn được khi mà mình mất chồng hoặc mất người yêu. Và cái lúc đó là coi như là cái sân hận nó sẽ nổi lên rất là dữ dội. Cho nên trong cái chuyện mà yêu đương vợ chồng đó, thì cái khi mà cái người nữ mà bị thương tổn đó thì họ đau khổ vậy. Họ đau khổ hơn người nam, họ sân hận hơn người nam. Và cái người nào mà hiền lành không sân hận á, thì cái đau khổ đó có thể làm cho họ đi tới cái chỗ mà điên loạn luôn. Cho nên rất là tội nghiệp. những cái người nữ bao giờ cũng vậy, cái cảm xúc tình cảm rất là nặng nề mà không có tách ra khỏi được cái tình thương với lại cái luyến ái. Như lần trước tôi có nói là bao giờ cũng vậy, cái tâm tham đó là cái chuyện mà mình yêu thương nè, mình yêu thương nè, hoặc là mình ưa thích á, cái chuyện này nó không, cái chuyện này ai cũng phải cần hết á, không ai không cần á. Nhưng mà cái nọc độc nó nằm ở chỗ là mình á là dính mắc vào trong cái đối tượng, dính mắc không có buông ra, không có rời được. Tôi thí dụ về quý vị thấy rõ hơn nha. Thí dụ giờ cái người mẹ đó, cái đứa con nó nói nè, má ơi con xin xuất gia. Thì chúng ta sẽ nghe có hai bà mẹ nói. Bà mẹ nói trời ơi sao vậy con, trời khổ quá con, sao vậy con, rồi con bỏ má cho ai, má già má nương tựa cho ai, con mình con thôi con, rồi cái bà khóc. Còn cái người mẹ khác á thì hỏi chứ con liệu sức nổi không con, nếu mà con liệu nổi mẹ thành hộ pháp của con. Quý vị thấy không, cái người thứ nhất á là sẽ rất là đau khổ nếu con mình xuất gia, mặc dù cái người đó biết rằng xuất gia là tốt, nhưng mà do cái này nè, cái dính mắc nè, cái mà sở hữu cái đối tượng nè, con mình như một cái tài sản của mình, nó phải thuộc về mình và nó phải gắn bó với mình, nó phải ở bên mình. Và cái tâm này chính là cái nỗi đau khổ trong những gia đình mà một mẹ một con á, cái đứa con cưới vợ về sống không nổi, cả ba người đều sống không nổi, bởi vì cái người mẹ có cái tâm dính mắc. Thậm chí tôi còn biết một cái gia đình là coi như người mẹ rất là tốt, nhưng mà khi cái đứa con gái lấy chồng rồi đó, về ở rể thì vợ chồng đi chơi mà, đi chơi 9-10 giờ về thì bà nghe rồi bà không mở cửa, bà để cho đợi. Thì do sao? Do vì cái tâm tham này nó dính mắc trong đó, nghĩ rằng bây giờ con gái mình nó không nghĩ gì tới mình, nó chỉ nghĩ tới chồng của nó thôi, cho nên là trong bụng nó tức. Nhưng mà không hiểu rõ cái trạng thái mình, không có hiểu rõ, cho nên là chần chừ không ra mở cửa, để làm khổ nó chút chơi, mà chính mình cũng không hề biết. Thì như vậy cái người mẹ đầu tiên nó phải đau khổ, nếu mà con mình nó cương quyết nó xuất gia thì cái bà mẹ này sẽ khóc hoài, coi như con tôi nó bỏ tôi rồi, con tôi nó bất hiếu rồi, không biết tu trong đó làm gì, tôi thấy rõ nó bất hiếu rồi. Nỗi mà suy nghĩ bao nhiêu đó là nó đau khổ cho tới cái giờ nhắm mắt. Còn cái người mẹ mà nó đã không có cái này, à nó chỉ có cái tình thương yêu thôi đó, nó không có cái sự dính mắc này đó, thì người mẹ hỏi chứ giờ con chắc không, con thấy con đủ sức không, con đủ sức mẹ sẽ làm hộ pháp cho con. Thì như vậy là cả hai đều hạnh phúc, không có ai đau khổ hết. Cho nên cái người nữ của chúng ta đó có cái nỗi đau khổ là chúng ta dính mắc trong cái đối tượng mà chúng đã sanh ra con rồi, nuôi con nên người rồi, bây giờ nó dính luôn mấy đứa cháu. À, chứ bây giờ lớn rồi, già rồi, yếu rồi, con nít nó nhảy cho trong mình chịu không nổi, nhưng mà nó vẫn cái luyến ái đó, nó làm cho mình nó mệt cũng thấy vui, mà không biết rằng cái giờ đó mình nên đi học pháp đi, bởi vì cái cơ thể này nó sẽ lụi tàn, rồi mình sẽ bám chặt bao lâu, rồi cái khi mà tới cái giờ mà coi như là chết rồi đó, nó không nhớ tới con, nhớ tới cháu không, nhớ cái đứa cháu mấy tuổi đi đâu cũng vậy đó, chịu không nổi nhớ cái đó, là do cái này đây này. Không có thoát ra được. Giờ như vậy đã trở lại, quý vị xem những cái sách luân hồi đó, có những người luân hồi về đó rồi tái sanh để làm vợ cái đứa cháu nội của mình, kinh khủng tới như vậy. Cho nên cái người nữ phải sợ nhất cái chỗ này. Và chính cái chỗ này nè cũng là cái chỗ đó mà cái người nữ mà tu được á thì dễ phát cái tâm từ lắm. Nếu mà diệt được cái chỗ này rồi đó, gỡ được cái nọc độc này ra rồi đó, thì cái người nữ đó cái tâm từ nhiều lắm, dễ tu cái tâm từ hơn người nam. Người nam đi bằng con đường trí, nhưng mà người nữ đi bằng cái từ bi. Nhưng mà khi nào người nữ luyện được cái hỷ xả này, thì cái dính mắc này bớt, thì cái người nữ đó cái tâm á từ bi lớn đó. Mình phải biết đó, mỗi lần nó khởi lên mình biết nó dính mắc cái gì trong đó. Chứ không phải mẹ thương con mà không dính mắt đâu. Đừng nói chuyện vợ chồng không, mẹ thương con cũng dính mắt, thương cháu nội cháu ngoại cũng dính mắt. Bởi vì nó bám chặt vào trong cái đối tượng, nó không rời ra. Và nó thỏa thích, như lần trước tôi có nói, nó giống như con trăng mà nó quấn vào cái con mồi đó thì nó thỏa thích. Vì thế không? Hồi đó thì mình sanh con ra thì ẵm mồng con thuộc về mình. Bây giờ nó không thuộc về mình nữa, bởi vì nó thuộc về chồng nó thuộc về vợ nó. Thì mình cảm thấy như là bây giờ mình quá cô độc rồi, mình bơ vơ rồi. Thế bây giờ mình về có cái đứa cháu nó bi bơ ra, nó nói con nhớ bà nội quá, con nhớ bà ngoại đó, bao nhiêu là nó khỏe rồi, thấy như nó khỏe rồi, thấy cuộc đời như vậy là nó ấm cúng rồi. Nhưng thật sự chúng ta đang thỏa thích trong cái chuyện. Còn nếu mình thấy đó, nhiều người người ta thấy người ta biết, người ta nói tới đó đủ rồi, cái gánh nặng đã đặt xuống rồi, thì bây giờ đã đến lúc đó là mình phải thanh sạch cái đời sống tâm linh của mình đây. Làm thế nào để phát triển cái đời sống tâm linh, để mà có thể là làm cho mình nhẹ nhàng, mình xem xét lại những cái gì mình đã làm, những cái gì tốt, những cái gì chưa tốt. Nhất là bây giờ mình đã biết thiện và bất thiện là gì rồi, thì cái chuyện tu tập của mình á, dẫu trong một sát na mà mình tỉnh táo được để biết pháp thiện hay là bất thiện đang khởi lên nơi mình, thì cái điều đó là giúp đỡ cho mình cực kỳ lớn lao. Còn cái đứa trẻ là chỉ quấy động thôi mà, nó quấy động, nó đòi hết cái này hết cái kia nọ. Mà có khi mình làm bà đó, mình nuôi cháu bằng cái tâm tham, mình trưởng dưỡng cái tâm tham của cháu. Cha mẹ nó đánh dạy nó, mình nóng ruột mình la lên, đấy chứ, để họ nó khóc lên, nó đòi cái gì mình thỏa mãn cái đó, đòi cái gì mình thỏa mãn cái đó. Mình trưởng dưỡng cái tâm tham của đứa cháu. Và khi cái đứa cháu nó lớn lên chừng nào, nó ích kỷ chừng đó, và nó còn á, cái tâm của cái đứa trẻ, cái tâm tham á, nó cũng ghê gớm lắm, nó cũng rất là bén nhạy. Nó biết thế nào, bây giờ nó đòi cái món đó không được á, thì có bà ngoại nhà đòi. Có đứa nó còn ghê à, biết rằng mẹ nó rất là nghiêm khắc hoặc cha rất nghiêm khắc, nhưng mà có khách tới là cha mẹ nó nể, cho nên nó tới cái giờ đó nó đòi. Quý vị thấy cái tâm tham, cái tâm tham dẫu của một đứa trẻ đó, nó cũng đã rất là xảo rồi, và nó biết bắt chẹt người khác rồi. Cho nên mình đừng có nói là cái đứa này 3 tuổi, đứa này 5 tuổi. Mình phải nói cái tâm, cái tâm tham đó khi nó hoạt động thì ở mỗi lứa tuổi nó đều có cái sắc thái mà coi như là gọi là mình nói ma mảnh của nó. Nhưng mà người làm người bà ngoại với bà nội đó là đa số là trưởng dưỡng cái tâm tham của đứa trẻ, và đứng thành một cái hậu cần vững chắc á, để cho cha mẹ nó không có giáo dục nó được. Cho nên á, khi mà người ta có cái tình thương yêu mà nó không dính mắc vậy đó, thì cái người mẹ, người cha, bà nội, bà ngoại đó biết nói tiếng có thì biết nói tiếng không. Chứ mình nói có là luôn luôn mình đáp ứng cho nó, là mình trưởng dưỡng cái tâm tham. Mình không biết nói cái chữ không á, là mình biết không dừng lại cái tâm tham đó phải ở mức độ này. Giống như cái trái xoài vậy đó, lần trước tôi có nói hả, trái xoài nó vừa chín ăn được, nó chín hườm hườm ăn được, nó chín ăn được, nhưng mà để cho nó rụt là bỏ. Như vậy cái tâm tham của đứa trẻ mà mình trưởng dưỡng cho đến nó cao ngất lên rồi đó, thì coi như mình hủy hoại đời của đứa nhỏ. Mình đâu có biết, mình cứ nghĩ là con nít mà, nó đòi vậy mà không cho nó, mình cứ nghĩ thỏa mãn không. Đừng nghĩ con nít hay người lớn, hãy cái tâm tham người ta đó mà nó thỏa mãn tới mức độ này thì nó lên được. Nó đứng như này, nó trong nó đòi hoài. Tôi nói là cái tâm tham á, nó không biết bao nhiêu là đủ. Cái tâm tham là nó vô độ vô lượng. Thì khi mình nói tiếng không á, là tức là mình đưa một cái chuẩn mực để biết đây là cái giới hạn. Cho nên khi mình tu tập đó, là Đức Phật cũng dạy chư tỳ kheo, chẳng hạn như khi mình một cái bữa ăn chẳng hạn, đáng lẽ ra mình ăn là đúng 3 chén đi, 3 chén đầy, nhưng bây giờ có cái chén cuối đó mình xúc ít lại, mình bớt lại 2-3 miếng ăn, thì cái đó là mình thu thúc, mình tiết chế. Chứ còn cái tâm tham của mình ha, nó ăn 3 chén là đã đầy rồi, nhưng mà đồ ăn ngon vừa miệng đó, thêm nữa rồi quý vị xem nè, cái khi mà nó ăn vô rồi đó, rồi nó bắt đầu cái nó mệt, cái là nó hay con mắt nó hiếp rồi buồn ngủ, tâm si nó hoạt động. không? Chứ đâu có ích lợi gì. Hoặc là cái buổi chiều tối chẳng hạn đó, là ăn càng nhẹ càng tốt, nhưng không, tối đi ăn tiệc, tối đi uống rượu, những đồ gì bổ mà cũng như hết. Rồi đó khi mà nằm ngủ nó ách lại. Thì cái này quý vị hỏi bác sĩ thì người ta sẽ giải thích rất là rõ. Thì như vậy là cái bao tử mình nó sẽ đè lên cái hoành cách mô, nó lấn tim, nó lấn các cái bộ phận trong này. Rồi đồ ăn nó tích trữ lại nữa thì nó chứa không biết bao nhiêu bệnh. Còn cái suy tim mạch á, không phải là một ngày một bữa mà nó xảy ra, mà do đó những người ăn tối đó quá bồi dưỡng hoặc là no quá đó, thì chắc chắn là khi già nó phải bệnh tim mạch. Cho nên thấy không, cái vụ mà tiết chế cái tâm tham mà nó ăn bằng tâm tham mà, cái gì ăn bằng tâm tham nó không biết đủ, thì cái đứa trẻ cũng vậy, nó đâu có biết đủ. Cho nên khi người mẹ hay người bà biết nói cái tiếng không là biết giới hạn lại, giống như mình tiết chế lại, làm giảm lại, để mà coi như là cái tâm tham nó bị giới hạn lại, gọi là thu thúc lại bớt. Thì như vậy chúng ta suy nghĩ lại xem, khi mà chúng ta nói là cái tình thương yêu, và khi cái người đó nhân danh cái tình thương yêu đó để mà đòi hỏi cái người mà mình thương yêu đó phải đáp ứng lại cái yêu cầu của mình đó, thì coi chừng nó cũng là cái dạng là ngã mạn. Khi mà mình nhân danh vậy thì cái đó nó là hợp tà. Cái này chút xíu. Bây giờ chúng ta nói cái vô trợ với cái hữu trợ. Ở thì như lần trước mình nói là nhanh nhẹn, không cần nhắc bảo. Còn hữu trợ đó là có sự chần chừ và cần phải có sự thúc giục, hoặc là cần phải có cái sự suy đi nghĩ lại thì mới có là vô trợ, hữu trợ. Trợ đây là trợ giúp, vô trợ là không có cần sự trợ giúp, còn hữu trợ là cần sự trợ giúp. Như vậy thì cái tên thứ nhất á, là cái tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ là cái tâm tham thứ nhất. Tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ. Tức là khi cái tâm tham khởi lên, nó ở trong cái trạng thái là vui vẻ, thỏa thích. Và nó không có biết cái nhân quả, nó cũng không có biết là coi như là thế nào là cái thiện hay là cái bất thiện, nó không biết, thì gọi là hợp tà. Và vô trợ đó là coi như là không cần nhắc bảo. Như lần trước ở lớp này tôi có đưa thí dụ đó, đưa thí dụ vậy dễ hiểu hơn. Vô giờ mình đi ngang chùa, mình thấy một cái nhánh cây nó ve ra, nó có cái trái ổi chua. Thì khi như vậy đó, mình thấy cái trái ổi chua là ai cũng thích hết. Thì như vậy là mình giói tay, mình hái. Mình hái mà mình vui chứ, tự nhiên hên đi ngang thấy cái trái ổi nó dưa ra, nó chua ngon quá, không ai thấy, mình hên mình mới thấy được, cho nên vui. Tham thọ hỷ nè. Rồi là hợp tà, nghĩ rằng trái ổi đâu có tội lỗi gì đâu. Trái ổi này sư cô trong chùa cũng đâu có ăn đâu, đâu có ai thèm ăn, nó dè ra đây, duy đâu có đáng bao nhiêu, ra mua ngàn bạc của ba bốn trái như thế này đó, thành ra nó không đáng. Cho nên mình không hiểu rằng hãy cái gì, cái vật gì có chủ mà mình không được phép mà mình lấy cái đó thì cái đó là trộm cắp. Nhưng mình không biết, mình cứ nghĩ vật đáng giá hay không đáng giá, vật người ta xài hay không xài, thì do cái suy nghĩ mình sai như vậy đó. Mà mình nghĩ là vậy là đúng. Thứ nhất mình nói sư cô trong chùa không có ăn. Cái thứ hai nữa, cái này mình có hái cũng không tội lỗi gì, bởi vì nó có chút xíu rồi, cái ổi nó có chút xíu rồi, nó dễ thương, chua chua, cắn hai miếng cái là nó hết liền. Nếu mà mua mà cũng không bao nhiêu tiền, mình nghĩ vậy thì cái sai đó chính là cái hợp tạp. Rồi vì mình nghĩ vậy cho nên là mình vui vẻ hớn hở, thấy hên quá thò tay hái liền ăn, thì như vậy đó là vô trợ. Nhưng mà thí dụ như cái tâm tham thứ hai, ví dụ như bây giờ cái tâm tham nó cũng là thọ hỷ nè, nhưng mà nó phần nó cũng hợp tà, nhưng mà nó hữu trợ. Hỗ trợ là lúc đó đó thấy rồi, cũng suy nghĩ vậy rồi, nhưng mà dòm trước dòm sau coi có ai thấy mình ăn cắp không. À, tức là nó cũng có hơi nghi ngờ, cái này cái hoàn toàn không hợp tài á đó. Rồi á dòm tới dòm lui rồi cũng ấy rồi, thôi cuối cùng là thôi không có gì đâu, hái cuối cùng là đâu có gì đâu, nó thò tay hái, thì cái đó nó là hữu trợ. Hoặc là mình đi ngang đó mình thấy vậy rồi nhưng mình không có hái, cái người đi sau mới nói hái đi hái đi, hái thì mình chia nhau mình ăn đâu có sao đâu. Rồi nói thôi thôi không hái đâu, nhưng mà người kia nói hái đi, rồi cuối cùng mình hái. Thì như vậy đó là hữu trợ, tức là có người ta xúi. Hoặc là cái tâm tham thọ hỷ, thọ hỷ ly tà vô trợ. Bây giờ các bà các cô đi ra chợ mà thấy giải dốc mà nó đẹp quá, hay cái nón nó đẹp quá, hay là cái cây son nó vừa ý quá, thì thấy đó là cái sự ưa thích nó khởi lên liền. Rồi vui quá, bữa nay trời ơi đi bao nhiêu lo mà không thấy cái hàng này, bữa nay thấy như vậy rồi quá hên rồi, à là vui rồi. Thì cái ly tài này nè, nó nghĩ rằng là ô tiền mình thì mình sống chứ có gì đâu, mình đâu có vay nợ của ai đâu, mình đâu có trộm cắp gì đâu, à, thì là coi như tiền mình sắm, mình mua mình xài, không có gì phải băn khoăn cả, cho nên là mua liền. Tại sao cái chỗ này, xin lỗi, cái ly tà này tức là không hợp với tài kiến, mới nói rằng nè, đúng rồi, nãy nói là coi như là của tiền của mình, thì mình mua mình sắm thôi. Với hơn nữa đó là mình phụ nữ mình cũng làm đẹp vậy. Mà ngẫm ra rồi, suy nghĩ ra rồi thì cái chỗ này đó hoàn toàn mình không có lỗi, chỗ này không có lỗi, à, không có sao cả, biết là mình không có phạm gì hết. Thì cái chỗ khi mình biết, mình nói rằng là cái này đó mình không có làm cái nhân gì xấu hết, mình làm cái việc này là coi như là phải, là đúng. Thì cái chỗ này nè, giữa hai cái chỗ này với cái chỗ này á, thì chúng ta phải xem lại hai cái chỗ này coi nó sẽ di chuyển ra sao. Di chuyển ra sao là cái chỗ mà hợp với tà kiến và ly tà. Thì khi cái lý luận vừa nãy á, nó sẽ dễ rơi vào trong cái hợp tà. Còn cái ly tà á, thì biết như nè, quần áo nhiều quá rồi mà bây giờ ra thấy mê mà sắm nữa, vậy rồi cũng không tốt rồi. Biết bao nhiêu người ta không có quần áo mà mình nhín lại một chút, mình đi làm phước nó tốt hơn, biết vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng chịu không nổi cái cám dỗ nó cũng mua, cho nên nó ly tà nhưng mà vô trợ, tức là biết chứ không phải không biết. Biết là quần áo mình nhiều, biết là mình vậy cũng hơi lố một chút đó, nhưng mà nó thích quá rồi không thể cầm lòng không đậu được, cho nên mua liền. Vậy thế ra cái chỗ đó là nó ly tà, biết. Nhưng mà rồi vì cái cám dỗ của nó mạnh quá cho nên là nó thành ra vô trợ luôn. Thì cái tâm thứ tư đó, này nó hữu trợ. Thì coi như nó còn đi tới đi lui, rồi có khi đi về không mua, thấy nghĩ vậy đi về mua, nhưng mà về tới nhà rồi nghĩ là tiếc, ngày mai trở ra mua, thì nó hữu trợ. Nó ly tà nhưng mà nó lại là hữu trợ. Là bởi vì thấy thôi đúng rồi, mình suy nghĩ gì cũng phải rồi, thôi không mua, thôi đi về. Nhưng mà về cứ nhớ lại tiếp, bởi vì cái tâm tham á, nó dính vô cái đối tượng, nhớ cái sắp áo đó hoài, nhớ cái đôi giày đó hoài, rồi nghĩ nó tiếc. Nếu mà giờ không mua đó, rồi cái ta lại ta mua sao, rồi cái nó cứ đi tới đi lui hoài, nó chần chừ, nửa muốn mua nửa muốn không, nửa muốn mua không. Nhưng mà như vậy chứ mà xách cái xe chạy ra mua liền. Thì như vậy đó, nó đây là nó hữu trợ. Có người phải chần chừ như vậy đó rồi mới mua, chứ không phải là mua liền. Người ta cũng biết, nhưng mà cái tâm tham cuối cùng nó cũng giận thắng. Rồi bây giờ mình nói tới tâm tham thọ xả. Hợp tà vô trợ là khi cái tâm tham nó khởi lên á, thì nó không ở trong cái trạng thái vui vẻ, không ở trong trạng thái hoan hỷ, mà nó ở trong cái trạng thái coi như là bình thường, bình thường, thản nhiên, như lại hợp tà, lại vô trợ, nhanh nhẹn. Ví dụ như một người ăn cắp đã quen tay rồi, bây giờ một người ở ngoài tôi vô trong cái chùa này chẳng hạn, bây giờ ta đâu cần biết đây là cái chùa, không cần biết, cũng không biết ông Phật là gì, chỉ thấy là cái tượng này bằng đồng đen thì trị giá nó bao nhiêu, cái tượng này bằng đồng này thì trị giá nó bao nhiêu, nó bằng cái ngọc bích thì trị giá nó bao nhiêu, người ta chỉ thấy cái trị giá của nó thôi. Mà đã ăn cắp chuyên nghiệp rồi đó, cho nên là không có vui buồn gì hết á, vô là liếc qua một cái đánh giá rằng cái món đó trị giá bao nhiêu tiền, dẫu là cái tượng Phật đang thờ ở trên chánh điện đó, thì cũng lấy một cách nhanh nhẹn. Thì cái đó là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Bây giờ cái tướng số 6 là cái tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Hai người đi vô thì có một người mới bàn: ê, cái tượng này đồ cổ đó, hai đứa mình lấy đi. Thì cái người kia mới nói: thôi sợ lắm, thì nó lấy đi làm sao, cái tượng này dễ gì mình gặp được, cái tượng này nhiều tiền lắm, đem ra bán là rất nhiều tiền. Cuối cùng cái người đó động lòng mới lấy, thì cái đó gọi là hữu trợ, tức là có cái người xúi dục, có cái người nói kích bác thôi. Hoặc là ví dụ như quý cô đi ra chợ cũng vậy, muốn mua cái đó, mà do người bạn nói: trời ơi, cái áo này mà mặc lên đẹp hết ý luôn, đứng rồi tôi ướm cho mà coi. Ướm lên rồi nói với bà bán vậy: đưa cái kiếm cho bà ngắm thử coi, chưa thấy bà bận cái áo nào đẹp bằng cái này mà không may hả là hối hận luôn. Nên là cái là đó là mua, xe tiền đó mua, chứ một lúc coi là cũng chưa có thích, chưa cái gì hết á, nhưng mà do cái người kia đốc suối vô thì mới là mua. Rồi số 7 là cái tâm tham thọ xả ly tà. Vô trợ. Ví dụ cái người đó vô chùa cũng thấy cái tượng vậy, trong tâm cũng có muốn lấy rồi, nhưng mà nhớ lại đó là hồi đó má mình hay dẫn mình đi vô chùa ăn cơm trong chùa, em bây giờ sao lấy, sợ tội quá, sợ quá, nó mới biết cái tội. Cho nên là chỗ này gọi là ly tà. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng lấy, là bởi vì nếu không lấy ngày nay cái cơn ghiền nó nổi lên thì lấy đâu đắp vô. Cho nên mặc dầu nhớ là hồi đó má dẫn đi chùa, có ăn cơm chùa, có nói là mình vô chùa mình đừng có lấy cái gì hết á, một cái lá cây hay là một cái trái cây trong chùa cũng không được hái, như vậy là có tội. Thì cái người này nhớ là biết là mình, nếu mình ăn cắp cái tượng Phật là mình có tội chứ. Nhưng mà rồi bây giờ cái cơn ghiền nó nổi lên rồi thôi đó, cho nên mặc dầu là ly tà mà vẫn lấy, nhanh nhẹn lấy, thì gọi là tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Cái tâm thứ 8 là tâm tham thọ xả cũng là ly tà nhưng mà hữu trợ. Thì cái người này không những là hiểu biết như vậy mà còn ngừng trở lại, không dám lấy rồi đi quần xuống dưới đất, rồi quần trở lên, rồi mấy bận như vậy đó, thì cuối cùng mới lấy, thì gọi là hữu trợ. Rồi cái người kia mặc dù nghĩ biết như vậy rồi đó, nhưng mà nghĩ rằng không có tiền hút, thò tay lấy liền. Còn cái người này là nghĩ biết vậy rồi cho nên là không dám lấy, đi quần trong chùa, đi tới đi lui, đi chỗ này chỗ nọ, nhưng mà rồi cuối cùng mới lấy, thì cái đó gọi là hữu trợ. Bây giờ chúng ta xem cái quả của cái tâm tham, là coi là cái tâm tham nào đó thì cái quả nó mạnh, mà cái tâm tham nào là cái quả nó yếu. ta họ xả. Cái khi mà cái tâm tham nó khởi lên ở trong cái trạng thái mà nó vui mừng, nó ưa thích á, thì nó cho cái quả bất thiện mạnh hơn là cái tâm thọ xả. Cái quả nó mạnh hơn. Còn nếu như á, giữa cái hợp tà nè, giữa cái hợp tà với lại cái ly tà đó, thì cái hợp tà bao giờ nó cũng cho cái quả đó mạnh hơn, cái quả bất thiện đó mạnh hơn là cái tâm tham ly tà. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái hợp tà đó thì nó là coi như là nó dính chặt vào trong cái đối tượng, còn cái ly tà nè nó còn tách ra được, nó tách ra được. Tức là cái hợp tà này khi ai nói là không nghe. Thí dụ như cái người ăn mặn chẳng hạn. Ở đây mình không có bàn vấn đề chay mặn, không có nói là ăn chay tốt hay là ăn mặn tốt, ở đây không có bàn đó. Nhưng mà ý muốn nói cái khi mà cái lý luận người ta đó, giữa cái hợp tà với cái ly tà đó, thí dụ như một người ăn mặn, người ta khuyên người ta nói thôi đừng có sát sanh, mình giết con này con kia ăn như vậy đó, mang cái tội nghiệp nó. Nhưng mà cái người này ta sẽ trả lời là vật dưỡng nhân thì nhân dưỡng vật. Mà trả lời bây giờ ông giết nó cũng có người khác giết, thì cái lý luận như vậy là nó hợp tà, cho nên người ta cứ tiếp tục người ta sát sanh hoài, thì vậy là rất nặng chứ. Còn nếu bây giờ cái người ta cũng ăn thịt, nhưng ta biết vậy, như vậy qua một Tích Lan vậy thấy lạ một cái là mình về cái miền quê đó, người ta trong cái vườn đất người ta rộng, người ta không có thả gà nuôi như mình, ta cũng không có nuôi con heo như mình, mặc dù người ta ăn mặn. Người ta có những cái chỗ chuyên nuôi và chuyên làm thịt thì người ta có ăn. Thì như vậy người ta hiểu biết chứ, ta hiểu biết là cái sát sanh là nó không tốt. Nhưng mà người ta ăn mặn thì cái đó là nó có ly tà. Thì như vậy giữa một cái người á, giết cái súc vật để mà làm cái thực phẩm cho mình, tức là lấy mạng chúng sinh nuôi cái mạng mình, mà lại là có cái lý luận rằng á, vật dưỡng nhân, nhân dưỡng vật, mình không giết người khác cũng giết, thì cái này á, nó tạo cái quả nặng lắm. Bởi vì không bao giờ mình nói người ta có thể buông đau được hết, không bao giờ sửa đổi được hết á. Thì cái thứ tiếp tục như vậy, bởi vì người ta có một cái lý luận, người ta cho rằng cái đó là vững chắc. Còn cái người khi người ta biết rằng người ta ăn tam tịnh nhục thôi, thì cái ly tà này có ngày ta buông đau được. Mà ta đã buông rồi, ta không có sát sanh. Đây là sát sanh gián tiếp, nhưng rồi người ta sẽ buông được. Người ta đang đi từ từ, người ta sẽ buông được. Thì như vậy đó, cái hợp tà nó phải tạo cái quả bất thiện nặng hơn là cái ly tà. Bây giờ đến cái vô trợ và cái hữu trợ. Khi người ta làm một cái điều gì nó bất thiện, cái điều gì nó xấu ác, mà người ta làm không chút do dự, thì cái cường lực của nó rất là mạnh. Còn khi người ta làm mà người ta có lui sụp, người ta có e dè, thì cái lúc đó gọi là cái tàm quý có khởi lên. Mặc dù khởi lên yếu ớt, nhưng mà tàm quý có khởi lên. Tức là người ta còn sợ cái tội, người ta còn thấy cái chuyện này là xấu, nhưng người ta sợ cái hậu quả của việc làm xấu, cho nên người ta có lui sụp. Nhưng mà rồi đó là cái yếu ớt, cho nên người ta mới là tiếp tục người ta làm cái chuyện này. Thì như vậy đó, thì cái vô trợ đó, nó tạo cái quả mạnh hơn là cái hữu trợ. Như vậy thọ hỷ sẽ tạo cái quả bất thiện nặng hơn là thọ xả, hợp tà tạo quả bất thiện nặng hơn ly tà, và vô trợ tạo cái quả bất thiện nặng hơn hữu trợ. Nhưng bây giờ chúng ta có một cái số trường hợp ngoại lệ, chúng ta xem trường hợp ngoại lệ đó. Bây giờ mình nói tới cái vô trợ với cái hữu trợ đây. Có khi đó là cái tâm hữu trợ nó cũng cho cái quả đó tương đương với vô trợ. Ví dụ như giờ mình nói là Khi mà cái tâm tham thọ hỷ nè, hợp tà, rồi tâm tham thọ hỷ ly tà, ly tà, tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Với lại cái tâm tham, để tôi coi lại cái này. Tham mà thọ hỷ đó, ly tà, hợp tà hỗ trợ, hợp tà hỗ trợ. Và cái tâm tham thọ xả, ly tà, vô trợ. Thì cái tâm này nè, cái tâm tham mà thọ hỷ hợp tà hữu trợ này, nó dẫn lớn hơn cái vô trợ này. Nó dẫn lớn hơn. Hồi nãy mình nói là cái vô trợ này nó lớn hơn cái hữu trợ. Nhưng mà trong trường hợp này đó, cái hữu trợ nó dẫn lớn hơn cái vô trợ. Tức là ngược trở lại. Thì như vậy là bởi vì sao? Bởi vì cái hữu trợ này á, nó đi với cái đằng trước này. Nó đi với hai cái nặng nè. Tức là cái thọ hỷ này đó, nó cho một cái quả bất thiện rất là nặng. Và cái hợp tà này nó cho cái quả rất là nặng. Cho nên mặc dù nó hữu trợ, tức là nó có lui sụp rồi nó mới hành động, nhưng mà vì do hai cái này nè, nó kết hợp với nhau nó quá nặng đi, cho nên cái hữu trợ này nó dẫn cho ra cái quả quả bất thiện đó, nặng hơn là cái thọ xả mà nó ly tà vô trợ. Bởi vì ly tà đây á là nó đã dễ tách ra rồi. Nhưng mà nó vô trợ ở đây á, nó vẫn yếu ớt hơn. Cái quả yếu ớt hơn bởi vì cái ly tà này á là nó dễ buông bỏ mà. Nó tách ra nó dễ buông bỏ. Cho nên á, mặc dù nó vô trợ như vậy đó, nhưng mà cái quả của nó cũng không có thể bằng cái kia được. Tôi gì tạm nghỉ chút xíu đi.